phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com. Hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi phần tin thời sự buổi trưa với chị em Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào quý anh chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ ba hôm nay. Houston đã có những trận mưa rầm rề đổ xuống ngày hôm nay, và ngày hôm nay chắc chắn sẽ không thấy ánh mặt trời đâu hết. Bây giờ là 62 độ, hôm nay lên cao chỉ có 68 so với ngày hôm qua là 81, và 80% vẫn còn mưa cho chiều tối hôm nay, và buổi tối xuống thấp 64 độ. Ngày mai thì 100% sẽ mưa, cao 71, thấp 59, kéo dài sang ngày thứ năm vẫn 80% mưa, và ngày thứ bảy 50%, chỉ có ngày thứ sáu là ngơi được một chút, 20%. Nhiệt độ thì cũng dịu dàng khoảng 70 và thấp khoảng 50-60. Mời chị Mộng Lan thời tiết của Cali.
Dạ, Mộng Lan xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Chị Kim Hoa và anh Hoàng Tín, Nam California ngày hôm nay trời nắng rất đẹp. Sáng hôm nay thì trời hơi lạnh, 48 độ, bây giờ là 60 độ. Hôm nay cao nhất sẽ ở vào khoảng 60 độ mà thôi, và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 52 độ. Cái cơ hội mưa cho ngày thứ năm tuần này sẽ lên cao với cái cơ hội là 76%, và có lẽ từ thứ năm trở đi thì mưa sẽ bắt đầu từ Nam California cho đến ngày thứ bảy. Không biết ở Dallas xuống thì như thế nào, thưa Hoàng Tín?
Hoàng Tín chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas, Fort Worth của chúng tôi là khoảng 47 độ. Thưa quý vị, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 54 và thấp nhất 46, với cơ hội mưa là khoảng 60%. Thưa quý vị, qua ngày mai thì cũng sẽ có mưa, cao thấp sẽ là 55 và 46. Đó là bản tin thời tiết tại Dallas. Xin được mời chị Kim Thoa.
Là vâng, và bây giờ thì mời quý thính giả theo dõi những bản tin thế giới. Thưa quý vị, Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá của Indonesia ngày hôm nay, 17 tháng Giêng, thông báo rằng trong năm ngoái, 2016, họ đã đánh đắm ít nhất là 217 thuyền của ngoại quốc đã xâm phạm và đánh bắt cá trái phép ở trên vùng biển của họ, tức là Indonesia. Và Bộ trưởng Indonesia cho biết rằng đa số những cái tàu cá này đó đến từ các quốc gia như là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác. Cụ thể là 58 thuyền của Philippines, 21 thuyền Thái Lan, 38 thuyền của Malaysia và nhiều tàu Việt Nam đã bị đánh đắm trong năm 2016. Và Indonesia cần thực hiện những hành động cứng rắn nhằm ngăn chặn các nạn đánh bắt cá trái phép ở trên vùng biển của họ. Và chính sách này đã giúp giảm đáng kể hành vi đánh bắt cá trái phép, cũng như là vực dậy cái ngành ngư nghiệp của đảo quốc Indonesia. Indonesia là cái đảo quốc rất là rộng lớn với khoảng 17.000 hòn đảo lớn nhỏ, và có chính sách cứng rắn với hoạt động đánh bắt cá trái phép trên vùng biển nước họ. Sau khi nhậm chức vào năm 2014, thì Tổng thống Joko Widodo đã tuyên chiến với hoạt động đánh bắt cá trái phép và đã ra lệnh bắt, coi như là các cơ quan hữu trách của nước họ đã phải áp dụng những cái biện pháp cứng rắn. Và trong một diễn biến khác, tại phi trường quốc tế, vào ngày hôm nay 17 tháng Giêng, Indonesia đã trao trả 70 ngư dân Việt Nam bị bắt giữ vì vi phạm vùng biển của nước họ trong khi đánh bắt hải sản. Và theo Bộ Lãnh sự, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia từ nay cho đến trước Tết Nguyên đán này đó sẽ có 165 ngư dân bị bắt giữ ở Indonesia được trao trả về Việt Nam qua đường hàng không. Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Trong khi đó, một cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiến hành trong lúc chính phủ Iraq đang điều tra vụ bắt cóc nhà báo Iraq. Nữ ký giả Afra Shoki Al-Kati đã bị các tay súng bắt đi từ nhà riêng của cô ở Baghdad. Bà này đã bị bắt cóc không lâu sau khi đăng một bài báo chỉ trích Bộ Nội vụ Iraq. Một nhóm địa phương bên vực các nhà báo cho biết là 8 người đàn ông vũ trang, lỗi quý vị, tự xưng là thành viên của các lực lượng an ninh Iraq đã đến nhà bà vào đêm thứ hai, đánh đập người em rể và bắt giữ con trai tuổi teen của bà trước khi bắt bà mang đi. Không ai biết bà đang bị cầm giữ ở đâu. Thủ tướng Iraq là ông Abadi đã ra lệnh cho các lực lượng an ninh tìm kiếm bà và tiến hành điều tra. Bà Kazi là một nhà báo kỳ cựu thường lên tiếng chỉ trích nạn tham nhũng ở Iraq và còn làm việc cho Bộ Văn hóa Iraq. và đã viết một bản tin chỉ trích một nhân viên Bộ Nội vụ, người bị trách buộc là đã hành hung một hiệu trưởng vì đã từ chối trừng phạt một học sinh đã cãi cọ với con gái của ông ta. Bản tin cũng cho biết rằng sự việc xảy ra trước mặt học sinh và các nhà báo một trường học ở thành phố Nasiriyah thuộc miền nam Iraq. Người đứng đầu nhóm cổ vũ cho tự do báo chí có trụ sở đặt ở Baghdad, tại quan sát quyền tự do báo chí, cho biết rằng các tay súng còn lấy đi máy vi tính, điện thoại di động, tiền bạc và vàng. Thủ tướng Abadi, người đã có hành động để chấm dứt nạn tham nhũng ở Iraq, đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh phải làm hết sức mình để cứu bà Kazi. Iraq được xem là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất đối với các nhà báo. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, trong ngày hôm nay 17 tháng 1 năm 2017, tính theo cái giờ ở bên Úc, thì chính phủ Úc, chính phủ Malaysia cũng như là Trung Cộng cũng đã cùng thông báo là ngưng cái chiến dịch thăm dò đáy biển để mà tìm kiếm cái chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines. Cái chuyến bay MH370 cùng với 239 hành khách và phi hành đoàn biến mất một cách bí ẩn trên đường bay từ Kuala Lumpur, Bắc Kinh đến Bắc Kinh trong cái ngày 8 tháng 3 của năm 2014, thưa quý vị. Bản thông cáo của chính phủ Úc, Malaysia và Trung Cộng đã cho biết là không thấy xác máy bay trong cái vùng tìm kiếm 120.000 cây số vuông của Ấn Độ Dương, cho dù đã huy động mọi nỗ lực từ phương tiện kỹ thuật công nghiệp tối tân nhất và với các chuyên gia nhiều kinh nghiệm nhất. Do vậy, công tác tìm dò xác máy bay ở dưới đáy biển đã kết thúc theo bản thông cáo. Tháng 12 của năm ngoái, sau gần 3 năm cố gắng nhưng vô hiệu, chính phủ Úc đã thẩm định máy bay không rơi trong cái khu vực 120.000 cây số vuông tìm kiếm. Một số chuyên gia đề nghị là thăm dò một cái vùng khác 25.000 cây số vuông được xem là có cái xác suất cao hơn. Tuy nhiên, Malaysia và Úc đã cho rằng là cái cơ may tìm thấy xác máy bay trong cái khu vực thứ hai không đủ cao để mà kéo dài thêm thời gian tìm kiếm. Trong thời gian qua, hàng chục mảnh vỡ trôi dạt vào cái bờ biển Ấn Độ Dương và đến tận Nam Phi được kiểm chứng đúng hay hoặc là gần như chắc chắn của cái chiếc Boeing 777 lâm nạn. Theo hãng thông tấn AFP thì trong cái bản thông cáo thì chính phủ Úc, Malaysia và Trung Cộng cũng đã tỏ hy vọng là sẽ có thông tin mới trong tương lai và một lúc nào đó sẽ định vị được cái chiếc máy bay mất tích. Vụ mất tích này là một trong những cái bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không dân dụng của thế giới, thưa quý vị. Xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, thưa quý thính giả, hôm nay một cái bản tin nữa cho thấy rằng là có 180 người mất tích bị nghi là đã chết trên biển Địa Trung Hải. Các giới chức cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay 17 tháng Giêng cho biết rằng 4 người thiệt mạng và gần 180 người mất tích, tình nghi là đã chết sau khi một chiếc tàu chở người di cư bị chìm trên Địa Trung Hải 3 ngày trước. Cho đến nay thì chỉ có 4 người sống sót được tìm thấy, gồm 3 nam và 1 nữ. Và theo lời những người này, chiếc tàu 2 tầng này đã chở họ rời Libya hôm 13 tháng Giêng. Khi đó trên tàu có hơn 180 người, tất cả đều đến từ Đông Phi. Và sau 5 tiếng đồng hồ ra khơi đó, tàu bị chết máy và nước bắt đầu tràn vào. Chiếc tàu dần chìm cùng với những người ở trên đó. Vào ngày 14 tháng Giêng, một tàu tuần tra của Pháp phát giác 4 người sống sót và đã cứu họ. Đến tối ngày hôm qua, họ được đưa vào bờ và khai báo với nhà chức trách về thảm kịch xảy ra. Và theo hãng thông tấn AFP, dù là giữa mùa đông thời tiết đặc biệt nguy hiểm, thì dòng người di cư tìm đường vào châu Âu qua biển Địa Trung Hải không có dấu hiệu giảm, với khoảng 2.300 người di cư đã đến Ý kể từ ngày đầu năm nay, 1 tháng Giêng. Và theo cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc, trong năm ngoái, 2016, số người di cư đến ghi danh tại Ý đã lên đến 181.000 người, trong khi đã có hơn 5.000 người khác đã bỏ mạng trên đường vượt biển Địa Trung Hải để vào châu Âu. Chị Mộng Lan. Vâng, chị Mộng Lan. Mời anh Hoàng Tín ạ.
Vâng, Hoàng Tín xin được thay thế chị Mộng Lan trong chốc lát. Thưa quý vị, có một cái bản tin ở châu Âu là lính Mỹ đã tới Na Uy và Điện Kremlin nó rất là khó chịu. Thưa quý vị, có khoảng 300 lính thủy quân lục chiến của Mỹ đã tới Na Uy trong cái hôm qua 16 tháng 1 trong một cái đợt triển khai quân kéo dài 6 tháng. Theo hãng thông tấn Reuters cho biết thì đây là lần đầu tiên kể từ khi mà Thế chiến thứ hai kết thúc thì binh sĩ nước ngoài được phép đóng tại Na Uy là một quốc gia có chung một cái biên giới với lại cái nước Nga. Các quan chức đã hạ thấp cái mối liên hệ giữa cái chiến dịch này với lại cái lo ngại của NATO đối với Nga. Thế nhưng tuy nhiên cái việc mà triển khai binh sĩ này trùng hợp với lại cái dịp mà Mỹ đã điều hàng trăm binh sĩ tới cái nước Ba Lan trong cái bối cảnh là các đồng minh ở Đông Âu của Mỹ đang lo ngại về Nga. Các lính thủy quân lục chiến của Mỹ sẽ đóng quân tại căn cứ quân sự mang tên là Valnes của Na Uy, cách biên giới Nga khoảng 1.500 cây số trong suốt một năm và luân phiên thay đổi 6 tháng một lần. Thưa quý vị, trong 4 tuần đầu thì họ sẽ tiến hành tập luyện mùa đông cơ bản, học những cái cách ứng phó với lại ván trượt tuyết cũng như là sinh tồn ở cái môi trường Bắc Cực. Chương trình này hiện tại không liên quan gì tới Nga hoặc là tình thế hiện tại. Ông Rune Hastad là người phát ngôn của lực lượng cảnh vệ nội địa Na Uy đã cho biết, và vào tháng 3 thì các lực lượng lính của Hoa Kỳ sẽ tham gia một cái cuộc tập trận mang tên là John Viking cùng với lại quân đội Anh, và sứ quán Nga tại Oslo thì cũng chưa có bình luận gì về cái động thái này cả. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Toa.
Dạ vâng, mời chị Mộng Lan ạ. Vâng, chị Mộng Lan, chúng ta đã có trục trặc với chị thì bây giờ chúng ta xin được gửi một cái bản tin khác. Đó là bản tin dân Pháp sẽ có thể được hưởng 750 euro một tháng, tức là khoảng 802 Mỹ Kim, dù là đi làm hay là thất nghiệp. Điều này có thể xảy ra nếu mà các ứng viên cánh tả ủng hộ cái ý tưởng lợi tức cơ bản chung trong cái cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tới đây. Thì tin tức ngày hôm nay 17 tháng Giêng cho thấy rằng là 2 trong số 7 ứng cử viên thuộc Đảng Xã hội của Pháp đã đề nghị ý tưởng chi trả lợi tức cơ bản cho người dân Pháp. Theo đó thì mọi công dân Pháp trên 18 tuổi sẽ được nhận khoảng 802 Mỹ Kim mỗi tháng, cái tiền lợi tức cơ bản, tức là 750 euro, bất kể là họ đang có việc làm hay không. Ông Benoit Hamon là cựu bộ trưởng giáo dục và là một trong các ứng viên tiềm năng, là người ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng này. Ông cho rằng lợi tức cơ bản chung là rất cần thiết trong cái bối cảnh cuộc cách mạng kỹ thuật số đã khiến cho nhiều người mất công ăn việc làm. Một người ủng hộ ý tưởng này không kém đó là Jean-Luc Benamiha, mô tả các lợi tức cơ bản chung là mạng lưới an toàn cho phép công dân đối diện với các tình huống bất ngờ trong công việc và trong cuộc sống cá nhân. Thì các đối thủ của hai ông thì cho rằng biện pháp này tốn rất nhiều tiền của chính phủ. Và cựu bộ trưởng giáo dục dưới thời của Tổng thống François Hollande mô tả ý tưởng này là ý tưởng đẹp nhưng mà không thực tế, với chi phí một năm lên tới là 400 tỷ euro, tương đương với 427 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, ông Hamon và ông Bernard Hemia nói chi phí này là vào khoảng là 300 tỷ euro, tức là trên 300 tỷ Mỹ Kim, và bác bỏ ý kiến cho rằng đề nghị lợi tức cơ bản chung sẽ khuyến khích dân chúng lười biếng. Đây không phải là lần đầu tiên lợi tức cơ bản chung được nhắc đến tại Pháp, bởi vì vừa qua đó, Phần Lan đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu thử nghiệm chương trình trả tiền lợi tức cơ bản cho người thất nghiệp. Theo đó, người thất nghiệp ở Phần Lan sẽ được lãnh lợi tức cơ bản hàng tháng là 560 euro, tức là khoảng gần 600 Mỹ Kim một tháng. Và chương trình này được thử nghiệm trong 2 năm với 2.000 công dân được chọn cách ngẫu nhiên để mà nhận trợ cấp thất nghiệp. Và những người này sẽ vẫn tiếp tục được lãnh khoảng gần 600 Mỹ Kim ngay cả sau khi đã tìm được việc. Vâng, và sau một vài thông tin thương mại thì chương trình thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị.
Tết 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 rồi. Tết tưng bừng tại giáo xứ Thánh Vero Garland được tổ chức 2 ngày, thứ sáu, thứ bảy, ngày 27, 28 tháng 1, nhằm ngày 30 Tết và ngày mùng 1 Tết. Các gian hàng ẩm thực phong phú, văn nghệ lúc 7 giờ tối trong 2 ngày vui xuân đặc sắc với các ca sĩ hàng đầu Minh Tuyết, Đan Nguyên, Đoan Hồ, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Quốc Khanh, Trúc Linh, Trúc Lam, Mai Tiến Dũng, Anh Tuấn, Đức Tân, MC Giáng Ngọc, ban nhạc The Hit, Vào Cửa Tự Do, Vào Cửa Tự Do. Vui xuân tại giáo xứ Thánh Vero Garland với cơ hội sổ số trúng Mercedes 2017, trúng Mercedes 2017, giáo xứ Thánh Vero tại 10123 Garland Road, Dallas, Texas 75218. Ghi danh gian hàng Tết chỉ có 500 đồng cho 2 ngày. Hội chợ, bàn báo trợ văn nghệ cho giáo xứ 1.000 đồng, có thức ăn và rượu. Xin gọi anh Thành 469-233-1966, 469-233-1966 hoặc Trường Sơn 972-750-0903. Hãy cùng đến để đón Tết tưng bừng tại giáo xứ Thánh Vero Garland.
Khuyến mại Tết 2017 tại nhà thuốc Mậu Phước Đường Collagen Nhật, mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3. Hyaluron Collagen bột mua 3 tặng 1 và 2 hộp giấy. Có nhiều hàng sale khác, BioEmatu mua 2 chai lớn tặng 2 chai nhỏ và hộp và một hộp Profile Plus trị giá 50 Mỹ Kim. Xin mời đến uống miễn phí BioEmatu tại hội chợ Tết Sài Gòn Mall và Asia Times Square. Nhà thuốc Mẫu Phước Đường chuyên cung cấp sĩ và lẻ các loại yến, indo, collagen nhập, fucoiden, linh chi, sâm, dầu, thuốc dáng và các loại thuốc bắc thảo dược. Mua thuốc thảo dược an toàn, hãy đến tham khảo với Mẫu Phước Đường làm thuốc gia truyền 12 đời. Các thầy thuốc có bằng hành nghề tại Hoa Kỳ. Mẫu Phước Đường kính chúc quý khách năm mới sức khỏe và thịnh vượng.
Chiều nay chị đãi em ăn phở nghe. Ui sướng quá, ở đâu vậy chị? Đến tiệm phở 999 chi nhánh khu chợ Bến Thành nha. Họ mới khai trương đó, nhiều món ngon hấp dẫn lắm. Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành có các món phở thơm lừng đặc biệt,
bánh xèo ngon,
bún chả Hà Nội, cơm các loại, bún thịt nước, cơm bò lúc lắc, món nào cũng ngon. Phi trà đá nước ngọt trong tháng đầu khai trương. Phở 999 ở phía trong khu chợ Bến Thành Arlington xin kính mời. 682-323-4709, 682-323-4709.
Teletron, as I said, is one of our more valuable customers in the States. They are very, very loyal to us, and we are very loyal to them. And we will support them 100%. We will protect them 100% because we trust them a lot. They will be always in the top priority list of Nicoletti Home. Teletron, they buy made in Italy, 100% made in Italy. This is very important because we are a serious company. And we sell 100% made in Italy, not like somebody else that say Italian leather and then it's produced elsewhere. It's 100% made in Italy. The leather, the foam, the interior, the mechanism, the everything, it's in Italy.
Đó là phát biểu của ông chủ hãng Nicoletti, nổi tiếng thế giới về các sản phẩm sofa da làm tại Italy, mà Teletron là đại lý đặc quyền trong thị trường Á Châu trên toàn Hoa Kỳ.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square. 972-660-8999.
Bước vào mảnh đất thần châu ngàn năm, tràn đầy trí huệ cổ xưa và vẻ đẹp vĩnh hằng, những anh hùng đã đi vào huyền thoại, chính nghĩa chói sáng và cổng trời rộng mở. Nền văn minh đã bị đánh mất nay được tái hiện một cách huy hoàng trên sân khấu Shen Yun. Shen Yun sẽ trở lại với Dallas Forward từ ngày 23 tháng 1 đến 5 tây tháng 2 năm 2017. Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên lạc số 817-586-6517, 817-586-6517 hoặc vào trang web shenyun.com/tx.
Dạo này anh thấy cha mẹ mình không được khỏe lắm, mình nên mua gì để tẩm bổ sức khỏe cho cha và mẹ nha?
À, em nghe nói có tiệm Thiên Long Yến trong Asia Times Square, chuyên bán yến thượng hạng. Họ bảo đảm chất lượng tốt, hàng nhập từ Indonesia đó anh. Chỉ có yến mới đem lại sức khỏe cho cha và mẹ thôi.
Anh cũng nghe quảng cáo trên đài 1600 AM là Thiên Long Yến có thêm hải sinh collagen 23.000mg. Mình tới đó để mua yến cho cha và mẹ, rồi mua collagen cho em luôn. Tiệm Thiên Long Yến tọa lạc trong khu Asia Times Square Grand Prairie, gần Teletron, điện thoại 972-975-5155, 972-975-5155 hay 817-946-0442, 817-946-0442.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chị Mộng Lan.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Mộng Lan xin cáo lỗi quý khán giả trong phần đầu của chương trình bị mất đường dây. Thưa quý khán giả, ít nhất 30 thành viên thuộc Đảng Dân Chủ trong số 535 nhà lập pháp dân cử trong Quốc hội Hoa Kỳ đã tuyên bố sẽ tẩy chay lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thứ Sáu tuần này. Tranh cãi nổ ra vào thứ Sáu tuần trước khi dân biểu John Lewis, người đã phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ suốt 30 năm qua, nói với đài NBC News rằng ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Donald Trump vì ông không xem tổng thống đắc cử là một tổng thống chính danh. Ông Trump đã phản pháo bằng hai dòng Twitter vào sáng sớm thứ Bảy, đã trách thượng nghị sĩ dân chủ này đã không dành nhiều thời gian hơn cho cái gọi là việc cải thiện và giúp đỡ khu vực của ông ta đang trong tình trạng tồi tệ và lụng bại, chưa kể tội phạm đầy rẫy, thay vì phàn nàn một cách sai trái về kết quả bầu cử. Dân biểu John Lewis đại diện khu vực bầu cử bao gồm những khu giàu lẫn nghèo của thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia. Ông được đồng nghiệp của cả hai đang hết sức kính trọng trong Quốc hội, một phần không nhỏ là vì vai trò của ông trong phong trào đấu tranh đòi quyền dân sự trong những năm 1960. Khi ông còn trẻ thì ông Lewis đã giúp dân dẫn đầu cuộc tuần hành lịch sử ở Washington vào năm 1963, và ông đã bị đánh đập và bỏ tù vì phản đối tình trạng phân chia chủng tộc ở miền Nam của Hoa Kỳ. Vài giờ sau những đồng truy được tổng thống đắc cử thì số lượng thượng nghị sĩ dân chủ xác nhận họ sẽ không tham dự nhậm chức tăng lên từ con số vài người lẻ tẻ đã tuyên bố sẽ không tham dự từ trước khi tranh cãi nổ ra. Nhưng biểu tiểu bang California thì quả quyết rằng đối với ông, quyết định cá nhân không dự lễ nhậm chức là khá đơn giản. Ông đứng cùng Donald Trump hay ông đứng cùng với John Lewis thì ông nói rằng ông đang đứng cùng với John Lewis. Về phần mình, ông Donald Trump ngày hôm qua đã gặp gỡ một trong những người con trai của lãnh tụ dân quyền Martin Luther King Jr. trong ngày lễ mang tên ông. Martin Luther King đệ tam cho biết rằng ông xem cuộc gặp gỡ này mang tính xây dựng và đã hối thúc ông Donald Trump về sự cần thiết phải cải tổ quyền đầu phiếu để gia tăng sự tham gia của nhiều cử tri hơn. Xin trở lại với Hoàng Tín.
Kính thưa quý vị, ông Donald Trump đã không giấu được một cái thái độ thù địch đối với truyền thông trong cái cuộc họp báo vào hôm 11 tháng 1, đó là một ví dụ. Một nữ phóng viên của đài truyền hình CNN đã bị ngăn không cho đặt cái câu hỏi và thậm chí là bị đe dọa trục xuất khỏi cái cuộc họp đó. Ngay cái hôm sau cái vụ việc này thì thư ký của Tòa Bạch Ốc tương lai đã thông báo là đang xem xét cái việc dời cái vị trí của phòng họp báo của Tổng thống. Lý do là chính thức đó là do phòng ốc không có đủ tiêu chuẩn, phòng họp chỉ có 50 chỗ ngồi, các nhà báo phải chen chúc nhau trong một cái buổi họp báo hàng ngày. Và trên thực tế cái điểm được coi là bất lợi cho một cái phòng họp báo lại có một cái tiện ích. Hiển nhiên đó là cái phòng này nằm ở ngay cạnh cái cánh tay của Tòa Bạch Ốc, ngay sát cái văn phòng của cái người phát ngôn. Ekip của ông Trump cũng không che giấu cái ý định là mở rộng cái cơ sở họp báo này để có thể đưa vào cái thánh địa của nền chính trị Mỹ cả các phương tiện truyền thông có thái độ ủng hộ Donald Trump, như là một số những cái trang mạng mà blogger được coi như là thuộc phe của ông tổng thống tân cử mới này. Tuy nhiên, do bị phản đối mạnh, các cố vấn của tổng thống tân cử khẳng định là hiện tại thì chưa có gì gọi là quyết định. Phòng họp báo có thể vẫn ở vị trí cũ, nhưng điểm họp báo hàng ngày có thể sẽ phải di chuyển để cho phép tiếp nhận cả những cái gương mặt mới. Theo hãng tin Reuters vào hôm thứ Bảy vừa qua cho biết, ekip của Donald Trump có một cái ý định là chuyển cái phòng họp báo hiện nay sang cái trung tâm báo chí của Tòa Bạch Ốc hay hoặc là tòa nhà hành pháp Eisenhower cũng ở nằm sát Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị. Xin mời chị chúng tôi.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, ngày hôm nay đó thì các ủy ban thượng viện đó tiếp tục chất vấn các nhân vật được cả Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử vào các vị trí Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Giáo dục trong nội các của chính phủ mới. Người mà được đề cử vào cái chức Bộ trưởng Nội vụ, ông Ryan Zink, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Tài nguyên Thượng viện. Ông Zink là cựu chỉ huy đội đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ mà gọi tắt là SEAL, ủng hộ việc duy trì các khu đất công thuộc chủ quyền của chính phủ liên bang. Lập trường này sẽ đặt ông vào vị thế đối nghịch với lập trường của những thành viên Đảng Cộng Hòa muốn tư hữu hóa hoặc giao các khu đất của liên bang cho các tiểu bang quản lý. Lập trường của ông Zink trùng với quan điểm của ông Trump. Trước đây ông Trump nói rằng ông không nghĩ rằng đất công nên được đặt dưới quyền quản lý của tiểu bang. Nhiều nhóm hoạt động trong môi trường phản đối quyết định đề cử ông Zink vì cho rằng ông là người từng ủng hộ việc gia tăng khai thác năng lượng từ cái khu đất công và bày tỏ hoài nghi về tính cách cấp bách của hạn nạn biến đổi khí hậu. Bộ Nội vụ có hơn 70.000 nhân viên trên toàn nước Mỹ và giám sát hơn 20% vùng lãnh thổ liên bang, bao gồm các khu vườn quốc gia. Trong khi đó, người được đề cử vào chức Bộ trưởng Giáo dục, bà Betsy DeVos, sẽ ra điều trần trước Ủy ban Thượng viện đặc trách Y tế, Giáo dục, Lao động và Trợ cấp. Bà DeVos là một tỷ phú hoạt động từ thiện đến từ Michigan và là người đứng đầu Hiệp hội Trẻ em Hoa Kỳ, tổ chức thúc đẩy việc mở rộng các chương trình trợ cấp giáo dục tại nhà trường, trong đó có thể dùng tiền của chính phủ để giúp chi trả học phí cho trẻ em theo học các trường tư. Bà nổi tiếng là người hay chỉ trích các nghiệp đoàn giáo viên mà bà miêu tả là một đối thủ đáng gờm. Khi lên tiếng tại diễn đàn về cái lựa chọn trường học tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa, nghiệp đoàn giáo chức quốc gia là nghiệp đoàn giáo viên lớn nhất phản đối việc đề cử bà DeVos. Chủ tịch nghiệp đoàn nói rằng trong một cái thông báo vào tháng 11 vừa qua rằng bà DeVos đã hủy hoại nền giáo dục công nhiều hơn là hỗ trợ học sinh. Thượng viện trong tuần này sẽ tiếp tục bận rộn với các cuộc điều trần để chuẩn thuận những nhân vật được đề cử vào các chức vụ khác trước ngày lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump vào thứ Sáu này đây. Vâng, chị Mộng Lan.
Dạ, cùng với Kim Thoa, Hoàng Tính và Mộng Lan, cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của quý khán giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một buổi ăn trưa thật ngon, một buổi chiều hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào tạm biệt.
Và kính thưa quý vị, đó là chương trình Thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Và tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Và chúc cho quý vị có được một ngày thật vui, thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Và tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày mai. Và kính thưa quý vị, sau đây Hòa Tính xin gửi đến cho quý vị các chương trình Tết mà chúng ta cần lưu ý tại vùng Dallas Fort Worth. Đặc biệt Chủ nhật tuần này, thưa quý vị, Chủ nhật tuần này chi nhánh Phật học Phật giáo Tây Tạng sẽ tổ chức lễ khánh thành một trung tâm Phật giáo Tây Tạng ngay tại Fort Worth ở số 4308 đường Jackson Street, Fort Worth 76119. Xin nhắc lại, số 4308 đường Jackson Street, Fort Worth 76119. Kính mời quý vị đến tham dự từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều Chủ nhật tuần này để ủng hộ và cùng thầy trụ trì tụng kinh Bát Nhã Ba La Mật, xin tịnh hóa các nghiệp chướng từ ngàn đời kiếp trước nhé, thưa quý vị. Tiếp theo đó là khu thương mại Town Square với chương trình đêm chờ hoa trong 2 tuần lễ liên tiếp, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật, nhằm ngày 20, 21, 22 và 27, 28, 29 tháng 1, với rất là nhiều những cái tiết mục đặc sắc, phong phú, ẩm thực và văn nghệ vui xuân. Tiếp theo đó là khu Bến Thành Plaza sẽ tổ chức hồi xuân trong 3 ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật tuần này, nha thưa quý vị, 20, 21 và 22 tháng Giêng, tháng 1. Nhiều gian hàng ẩm thực, nhiều tiết mục đặc sắc văn nghệ, có nhiều ca sĩ từ Cali về. Tiếp theo nữa đó là Tịnh Xá Ngọc Nhiên ở Garland. MC Việt Thảo và sư Thích Minh Ẩn sẽ tổ chức một cái đài nhạc hội mừng xuân với rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng từ Cali về tham dự, bắt đầu từ 12 giờ trưa 30 Tết thứ 6 cho đến Chủ nhật mùng 2 Tết. Tiếp theo, Tết tại giáo xứ Thánh Phêrô Dallas được tổ chức vào 2 ngày thứ 6 và thứ 7, ngày 27 và 28 tháng 1, nhằm ngày 30 Tết và ngày mùng 1 Tết. Các gian hàng ẩm thực phong phú, văn nghệ lúc 7 giờ tối trong 2 ngày, vui xuân đặc sắc với các ca sĩ hàng đầu Minh Tuyết, Đoan Hồ, Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung, Mai Thiên Vân, Quốc Khanh, Trúc Lam, Trúc Linh, Mai Tiến Dũng, MC Giáng Ngọc, và đặc biệt văn nghệ giáo xứ Thánh Phêrô Garland sẽ được vào cửa tự do. Thưa quý vị, tiếp theo đó là giáo xứ Thánh Các Thánh Tự Đạo ở Việt Nam, Arlington, đàn bản bánh chưng, bánh tét rất là ngon. Hội chợ Tết tại giáo xứ Thánh Tự Đạo Arlington tổ chức thứ 6, 30 Tết, thứ 7 và Chủ nhật mùng 1 và mùng 2 Tết, gồm có thi hoa hậu trẻ em, gian hàng Tết, nhiều trò chơi vui, văn nghệ mừng xuân lúc 7 giờ chiều vào 2 ngày thứ 7 và Chủ nhật mùng 1 và mùng 2 Tết. Có Mai Thiên Vân, Minh Tuyết, Nguyễn Hồng Nhung, Quốc Khanh, Đoan Hồ, Ngọc Anh Vi, Mai Tiến Dũng, Trúc Lam, Trúc Linh. Giá vé là 20 Mỹ Kim nha thưa quý vị. Tiếp theo đó là hội chợ xuân tại chùa Đạo Quang Garland tổ chức vào thứ 6 chiều 30 Tết. Các gian hàng bán thực phẩm dùng tại chỗ hoặc mang về từ lúc chiều 30 Tết thứ 6 cho đến hết ngày mùng 2 Tết. Văn nghệ thì có rất là nhiều những ca sĩ Cali về tham dự. Tiếp theo nữa đó là chùa Hương Đạo ở Fort Worth, bắt đầu từ 23 tháng Chạp nhằm thứ 6, 20 tháng 1. Khai mạc gian hàng Tết Phước Duyên, nhiều bông hoa, cây kiểng và thức ăn chay mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết. Có nhiều những cái chương trình lễ mùng 8 Tết, có chùa Hương Đạo, có văn nghệ mừng xuân. Tiếp theo nữa đó là Tịnh Xá Minh Đăng Quang ở Garland, có nhiều cây cảnh bánh mứt chân Tết. Các ngày Tết mỗi ngày có đầy đủ những cái chương trình Phật sự, mùng 2 có văn nghệ cúng dường, góc vui xuân. Tiếp theo nữa đó là ngôi chợ Nam Hưng và SP Food Depot đang bán rất là nhiều những cái bông hoa, cây kiểng nổi tiếng, bánh mứt, trái cây phục vụ cho bà con chừng Tết. Mua lần đốt pháo tưng bừng mừng xuân, có thức ăn nhẹ miễn phí lúc 11 giờ thứ 7 mùng 1 Tết tại Nam Hưng, và đốt pháo mua lần 11 giờ 30 Chủ nhật mùng 2 Tết tại SP Food Depot. Tiếp theo nữa đó là chợ Trường Nguyên Garland đang bán rất là nhiều những cây kiểng chừng Tết rất là đẹp, giá cả phải chăng, nhiều đồ chừng Tết, bánh mứt, trái cây rất là phong phú. Và chúng tôi xin được nhắc lại quý vị một lần nữa, Chủ nhật tuần này chi nhánh Phật học Phật giáo Tây Tạng sẽ tổ chức khánh thành một cái trung tâm Phật giáo Tây Tạng ngay tại Fort Worth ở số 4308 đường Jackson Street, Fort Worth 76119. Xin nhắc lại, số 4308 Jackson Street, Fort Worth 76119. Kính mời quý vị đến tham dự và ủng hộ từ 10 giờ sáng cho đến 2 giờ chiều Chủ nhật tuần này.